Đừng nghĩ rằng rửa nhà cầu, đổ ống nhỏ là làm lợi ích cho người khác. Đừng nghĩ rằng chỉ lúc ngồi kết già mới là hành thiền. Đó thật là sai lầm. Mình làm việc cho người khác thì mình có cảm giác là mình thiệt thòi. Đã như các em đi làm cho chùa mình thì tôi được, còn đi khuân vác các thứ cho Hương Sen, cho Linh Quang, cho Lăng Nghiêm thì có cảm giác như là bận rộn lắm, tôi mất thời giờ lắm. Vậy thì bây giờ ở đây giải nói như thế thì cái nghĩa là thế nào? Thì khi cô chánh niệm mới làm cho cô, mà số đông thì ít người chánh niệm lắm. Vậy làm cho người khác có thật mình mất thời giờ không? Chỉ cái chỗ ấy ra. Tôi đang làm, nhưng mà bây giờ nói cái chuyện người quay về chánh niệm hiếm. Bây giờ hẳn cứ nói cái việc tôi không chánh niệm, làm cho mình cũng chẳng chánh niệm, mà làm cho người cũng chẳng chánh niệm. Thì khi làm cho người mình có mất thời giờ không? Cái nắm lấy cái ý kiến của nó là cái chuyện tu. Nhưng mà bây giờ đặt địa vị và các em hộ pháp ở ngoài kia nó đâu có tu. Tôi không hỏi về trường hợp của các cô, tôi hỏi về trường hợp của tất cả mọi người. Mình làm cho người khác mình có thiệt không? Chỉ cái chỗ không thiệt ra là một cái lối chấp ngã. Nói chuyện mọi người bên ngoài thôi, không nói chuyện những người đã có tu tứ niệm xứ, vì cái số người tu tứ niệm xứ nó ít oi quá, không đáng kể. Giờ mình nói đến chuyện quần chúng. Đã. Nhà chùa có cái việc khuyến khích mọi người làm phước. Tại sao? Phước có vô ích không? Làm phước chính là quên mình để lo cho người khác. Vậy làm phước có vô ích không?
Chúng ta thầy được không?
Thế thì bây giờ tại sao? Phải minh định cái việc này ra để cho người ta dám làm phước.
Chúng ta
thầy. Thầy thấy ngay đến chị em và của dược sư đây này. Đó. Mà mỗi khi lo cho Lăng Nghiêm, Linh Quang mới lại Hương Sen thì họ ta thán. Ta thán là mất thì giờ nhiều lắm. Đây là cái phước, cái quả báo tốt đẹp về sau. Thầy nhớ nói đến cái việc này, thầy xin lỗi trong chúng, thầy nói ra ngoài vấn đề một tí. Vua Lương Vũ Vũ Đế thời Đức Phật, Đức Tổ Đạt Ma mới sang bên Tàu. Thì Tổ Đạt Ma biết rằng Vua Lương Vũ Đế là một vị có cái tâm đối với Phật Pháp rất lớn, mà cũng chính ông tu cũng rất nhiều. Cho nên Tổ Đạt Ma tới thẳng Vua Lương Vũ Đế, có cái ý muốn điểm hóa cho nhà vua. Thì vua mới hỏi ngài, vua thấy một vị thánh tăng tới, vua cũng mừng lắm, đón rước rất là cẩn thận. Mà vua mới hỏi ngài rằng chẵn làm bây giờ nước trong nước Trung Hoa đây thì chẵn đã làm bao nhiêu chùa này, độ bao nhiêu vạn vị tăng này, thì những cái việc làm như vậy thì có công đức như thế nào? Thì Tổ đáp rằng chẳng có công đức gì cả. Đã. Do cái chỗ đó thì vua Lương Vũ Đế có cái chỗ phiền. Nghe thấy mình làm như vậy mà lại hóa ra không có công đức gì thì vua không thể tin được Tổ. Lúc bây giờ chưa phải là Tổ, mà lúc bây giờ là một vị khách tăng đi từ Ấn Độ sang Trung Hoa thôi. Cho nên vua cũng chưa biết ngài là một vị thế nào, nhưng mà chỉ biết là quý thôi. Thế mà khi mà ngài giả nhời vua như vậy thì vua có chỗ nản. Không phải là nản làm phước, mà nản không tin cái ông khánh tăng này nữa. Đó. Làm công đức như vậy mà sao lại bảo không có công đức? Thế giờ câu chuyện bỏ lửng đấy. Giờ ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma không ở với vua Lương Vũ Đế nữa, mà ra cái chùa Thiếu Lâm ngồi 9 năm thay mặt vào vách. Chắc cái chuyện này các con biết cả rồi. Đó. Thế thì bây giờ chỉ bàn nhau hỏi nhau rằng tại làm sao làm bao nhiêu chùa như vậy, đúc bao nhiêu chuông như vậy, độ bao nhiêu vạn tăng ni như vậy, mà Tổ lại đáp rằng không có công đức. Không, thực ra ngài cũng không nghĩ đến chuyện tạo cái phước cho mình, nhưng mà nó vẫn có cái chỗ trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Trong người thấy có ta làm bao nhiêu phước như vậy, ngoài thì thấy những cái phước ấy nó có thật. Cho nên trong chấp ngã, ngoài chấp pháp, vì vậy nó hóa ra thành không có công đức. Vậy thì công đức ấy, chính ở cái tâm mình, cái lúc làm việc. À, làm như thế, về sau các cụ phán đoán thì các ngài nói rằng làm như vậy nó có phước đức nhưng mà nó không có công đức. Có phước đức nghĩa là sau này và hiện tại mình được cái quả báo lớn, được cái quả báo yên vui sung sướng do cái việc những cái lành mình đã tạo ra, thì cái đó gọi là phước đức. Còn công đức ấy là phải từ tâm của mình, trong cái lúc mình làm ấy mình có tỉnh được ra không. À, tỉnh ra mà tập cái vô ngã vô pháp, không chấp ngã, không chấp pháp, trong thì không chấp ngã, ngoài thì không chấp pháp. Nếu mà tỉnh ra được như thế thì có công đức, mà công đức rất lớn. Càng làm nhiều việc thì công đức càng lớn. Nhưng mà nếu không tỉnh được ra mà cứ thấy tôi phải làm cho người kia, đấy, thì cái tôi ấy nó nặng nề lắm. Mà phải làm cho người kia thì dĩ nhiên cái công việc của mình nó đầy mồ hôi, nó đầy vất vả. Mà cái chính cái phước đức nó cũng kém lắm. Bởi vì còn thấy mình phải làm cho người kia nên nó nặng nề. Còn nếu mà nhẹ nhàng, vui vẻ, quên mình lo cho mọi người, hãy lo cho người ta đi đã, hãy lo cho người ta thành công, hãy giúp đỡ cho người ta việc này việc kia, còn mình không quản, thì như thế đó là cái hạnh của các Bồ Tát. Các Bồ Tát bao giờ cũng quên mình lo cho người khác, thì như thế là cái hạnh giác tỉnh. Xả ngã bằng cái cách ấy là rất quý. Quý ở cái chỗ nó phá cái tập khí. Bởi vì cái ngã của người ta nó nặng lắm. Cho đến đi tu rồi cũng chùa tôi, chùa người. Mà cho tới và bây giờ như chúng mình đây vẫn đồng chung một lợi dưỡng, đồng chung một Bồ Tát, nhưng mà vẫn chùa Dược Sư khác, chùa Hương Sen khác, chùa Lăng Nghiêm khác. Đấy là cái ngã, cái ngã chấp mới pháp chấp của chúng ta nó nặng lắm. Cho nên phải thấy là cái bản chất phàm phu của chúng ta nó quá mạnh. Còn cái giác tỉnh được ấy, thì nó mới hời hợt ở mấy trăm giới mà thôi. Đó, cho nên rằng đây này nghĩ rằng nếu chúng ta nghĩ rằng giữa nhà cầu đổ ông nhổ là làm lợi ích cho người khác, đó là một cái sai lầm rất lớn. Tại sao? Bây giờ mình nhớ rằng bản chất của đạo là chúng ta phải tin rằng cái tánh Phật chúng ta vốn vẫn đủ rồi, ai cũng có sẵn đủ rồi. Mà bây giờ sở dĩ mà chúng ta mê là tại chúng ta chấp ngã và chấp pháp. Thì bây giờ chỉ có một việc tu đạo Phật là xả ngã và đừng chấp các vạn pháp là thật, thì tự nhiên cái tánh giác của mình nó hiện lộ. Cho nên càng quên mình vì người bao nhiêu thì cái vị ấy, cái đạo Bồ Đề nó có sẵn, nó coi như là khai mở rất trong. Còn so đo tính toán lợi mình lợi người thì cái vị ấy càng tu nó lại càng thắt chặt, bởi vì cái chấp ngã, cái chấp ngã chấp pháp không? Mình tu mà mình không cởi, cứ tưởng là mình cởi, mà chỉ cởi ở trên sách vở, học ở mấy chữ nghĩa của Phật với Tổ thì nghe hay lắm, nhưng mà trên cái hành vi việc làm của mình ấy, thì nó lại nặng nề, nó lại càng thắt càng buộc. Còn nếu không chỉ ở trên sách vở nói liếm rằng hay thì hay, nhưng mà trên sự thật trong mỗi hành vi của mình ấy, nó hiển lộ cái sự giác tỉnh của mình. Chính cái lời nói và việc làm của mình nó mới hiển lộ cái giác tỉnh của mình, chứ không phải là theo cái chỗ tưởng tượng của mình. Mình đọc sách rồi nhận toàn những giác tỉnh của Phật mới của Tổ, rồi mình cứ tưởng là mình cũng được như thế. Thế cho nên cái hành vi hàng ngày nhỏ nhặt đây nó hiển lộ người ấy có giác tỉnh hay là không có giác tỉnh. Thế đây ngài lại hỏi cái câu bộ bạn không có thì giờ để thở hay sao? Sao ngài lại hỏi cái câu ấy tịnh tuệ? Ừ, cái thì giờ mà ngồi thiền nó ít lắm, còn những thì giờ để lo cho cái thân này nó nhiều hơn. Giờ ăn, giờ đi tiểu, giờ đi cầu, giờ tắm rửa, giờ mặc áo, nó đủ thứ ấy, thì cái giờ ấy, nó lại nhiều hơn. Nếu mà mình cứ đợi cái lúc khóa mình mới tu thì ít quá, không đủ để mà đập tan được cái vô minh của mình. Cho nên rằng phải tất cả các thì giờ mình đều phải dùng trong cái việc hành thiền. Cũng mình thế mình nói rằng tôi động tôi không hành thiền được, thì đây ngài bảo thế thì vậy, cái lúc động anh có thở hay không? Đấy. Quan trọng là mình theo dõi cái hơi thở, mà cái hơi thở nó vẫn làm việc, thì tại làm sao cái sức chú ý của mình lại chỉ trong giờ thiền mới có chú ý, còn những giờ khác mình không chú ý được, trong khi cái hơi thở nó vẫn làm việc. Đây là ngài khuyên cái vị nào có thể mà hoàn toàn tự nhiên thoải mái, là vẫn chú ý mà vẫn tự nhiên vẫn thoải mái được, thì đó là cái tướng mạo của cái người đã coi như là cái việc hành thiền nó đã thành công, nó thành một cái nghiệp tự nhiên của mình, chứ không phải là một cái gò bó, một cái bắt buộc. Thế thì cái người này coi như là cái việc hành thiền đã thành công, đã đắc lực. Và nếu mà không được như thế thì tức là mình còn phải tu tập nhiều. Ở đây ngài nói không thể tìm thấy giáo lý trong kinh điển. Câu này là đầu đuôi thế nào? Trong kinh Tổ, Phật Tổ đã cho cái thí dụ rất rõ ràng là cái người cần cái bè để qua sông. Nhưng mà đến lúc mà tới bờ rồi ấy, thì cái bè có ôm theo không? Có bảo rằng ấy tôi nhờ cái bè này tôi mới qua được sông, cho nên ơn đức tôi không thể bỏ nó được, tôi có khư khư ôm cái bè thì thế nào? Người ấy là người khôn không?
Không.
Đức Phật cho cái thí dụ, cái giáo lý cũng như cái bè. Dĩ nhiên là mình cần cái bè để qua sông, nhưng mà bây giờ mình đã dùng nó rồi, được việc rồi, thì bây giờ mình đi vào sự việc của mình, chứ cứ bận rộn đến cái bè thì không được. Thế thì cái người học giáo lý cũng thế, học để hiểu, để biết cái đường lối mà tìm tu cái tâm mình. Thế khi đã biết rồi ấy, thì nên quay về mà lo nhìn vào cái tâm. Thế mà bây giờ tại sao thầy cứ khuyên các con vừa học vừa tu? Thế cái lời dạy ở trong đây sao? Là bởi vì trong cái lúc tu hành, nếu mà mình đã thật thông suốt được giáo lý rồi thì đúng, mình buông ra để mình chuyên tu thì nó mới không bị đứt thiền. Thế nhưng mà cái sự thông suốt của các con này thầy chưa tin lắm, thì phải cần có cuốn kinh, cuốn sách làm bạn, và hàng ngày phải có sự học để mỗi ngày mỗi nhắc nhở, mỗi ngày mỗi nhắc nhở. Và bởi vì chúng ta chưa tới trình độ buông được cuốn kinh của Phật ra. Còn những người thật sự người ta lên tới bờ kia thì người ta bận rộn đến cái bè làm gì. Nhưng mà mình hãy còn ở dòng sông, mình chưa ra lên khỏi, mình chưa lên được tới bờ kia mà mình buông ngay ra thì e rằng cũng có thiếu cái người bạn trung thành, cái bậc thiện tri thức này chúng ta khó mà đi vững, bởi vì đường lối chúng ta chưa thông thạo. Thế cho nên và còn bởi vì còn phải kè kè cuốn sách thì tức là cái việc thiền quán của mình nó vẫn còn bị gián đoạn, mà nó bị một cái trở ngại lớn. Trong cái kinh các tổ nói là vàng thì rất quý, quý vô cùng, nhưng mà một cái mạt vàng mà nó rơi vào mắt ấy thì sao? Thì khi ấy có quý được không? À, nó lại làm hại, trở lại làm hại. Thế cho nên kinh điển rất cần, rất quý, nhưng mà khi mà vào tu thực tập thì nếu còn vướng, còn bận rộn đến kinh sách, còn phải suy nghĩ bằng kinh sách thì cái đường tu tập nó lại bị chướng ngại. Thế thì ở cái trí tuệ của mình xét xem mình đã ra khỏi được kinh sách chưa, thì lúc bây giờ mình không dùng. Nhưng mà còn như mình chưa ra khỏi được thì thầy khuyên rằng cái quyển kinh là người bạn thiện tri thức quý nhất trên thế gian.